Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thế giới của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington, thứ Bảy ngày 16 tháng 12 năm 2023. Việc kết nạp Ukraine và Liên minh châu Âu vấp phải thách thức khi Thủ tướng Hungary Viktor Orbán tuyên bố ông sẽ ngăn chặn Kiev gia nhập EU sau khi khối này chuẩn thuận việc tiến hành đàm phán với Ukraine về kết nạp thành viên. Ông Orbán nói rằng việc gia nhập nhanh chóng của Ukraine vào khối đi ngược lại với lợi ích của Hungary. Những tin tức nổi bật khác về thế giới trong chương trình podcast này còn gồm có: Nga nói thỏa thuận quốc phòng của Phần Lan với Mỹ sẽ làm gia tăng căng thẳng. Quan chức Mỹ nói Houthi ra đòn tấn công từ Yemen và đánh trúng hai con tàu. Giao tranh Israel-Hamas tiếp tục tàn phá Gaza trong lúc Mỹ thúc ép phải bảo vệ dân thường. Vật lộn với đói khát, cư dân Gaza chặn xe viện trợ và cướp lương thực. Mời quý vị và các bạn chờ nghe. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán phủ quyết gói viện trợ lớn của Liên minh châu Âu dành cho Ukraine hôm 15 tháng 12 và cảnh báo ông vẫn có thể ngăn chặn việc Kiev gia nhập EU sau khi khối này chuẩn thuận việc tiến hành đàm phán với Ukraine về kết nạp thành viên. Tại hội nghị thượng đỉnh ở Bruxelles hôm 14 tháng 12, 26 nhà lãnh đạo quốc gia trong Liên hiệp châu Âu trừ Hungary đã có bước đi lịch sử là đồng ý bắt đầu đàm phán về việc gia nhập với một quốc gia đang có chiến tranh. Họ đã mặc kệ những thái độ lời lẽ bất bình của ông Orbán bằng cách khiến cho ông ấy rời khỏi phòng họp. Thủ tướng Hungary vẫn duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Nga. Tuy nhiên vài giờ sau, vì ông Orbán chống đối nên họ không thể sửa kế hoạch ngân sách của khối để chuyển 50 tỷ euro, tức khoảng 55 tỷ đô la cho Ukraine và cung cấp thêm tiền cho các ưu tiên khác của EU như quản lý vấn đề di dân. Ông Orbán, người lâu nay có tiếng là hay tận dụng các bất đồng, tranh cãi với các nhà lãnh đạo EU khác để mang lại lợi thế cho các cuộc bầu cử trong nước, nói với đài phát thanh nhà nước rằng ông đã ngăn cản gói viện trợ cho Ukraine để đảm bảo Hungary nhận được số tiền mà nước này muốn từ ngân sách của EU. Lập trường của chính phủ Hungary hiện nay là việc Ukraine nhanh chóng gia nhập Liên minh châu Âu sẽ gây ra những hậu quả khó lường. Sự gia nhập nhanh chóng này không phục vụ lợi ích của cả Hungary lẫn Liên minh châu Âu. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ca ngợi việc các lãnh đạo EU chuẩn thuận chủ trương đàm phán về kết nạp thành viên vào khối, gọi đó là một chiến thắng cho Ukraine và châu Âu. Mặc dù phải mất nhiều năm nữa mới có thể đi đến việc kết nạp, nhưng quyết định tại hội nghị thượng đỉnh Bruxelles đã đưa Ukraine tiến một bước gần hơn tới mục tiêu chiến lược dài hạn là gắn bó với phương Tây và tự giải phóng khỏi quỹ đạo của Nga. Nhưng ông Orbán cảnh báo Hungary vẫn có thể chặn đường các cuộc đàm phán bất cứ lúc nào. Vào sáng ngày 15 tháng 12, các nhà lãnh đạo EU đã thôi đàm phán về gói tài chính vốn đòi hỏi phải có sự nhất trí và cho biết họ sẽ thử lại vào tháng 1 năm tới, bày tỏ sự lạc quan rằng có thể đạt được một thỏa thuận sau đó. Điện Kremlin hôm 15 tháng 12 cho biết một hiệp ước quốc phòng đã được lên kế hoạch giữa Phần Lan và Mỹ sẽ dẫn đến căng thẳng giữa Helsinki và Moscow. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu trong một cuộc họp báo rằng Nga sẽ coi sự hiện diện của cơ sở hạ tầng của NATO gần biên giới nước này là một mối đe dọa. Ông Peskov nói rằng Nga thấy hối tiếc về hiệp ước quốc phòng mà Phần Lan sẽ ký với Mỹ. Chúng tôi có quan hệ tuyệt vời với Phần Lan, không ai đe dọa ai, không có vấn đề hay phản nàn nào với nhau, không ai xâm phạm lợi ích của ai, có sự tôn trọng lẫn nhau. Nhưng bây giờ khi Phần Lan là thành viên NATO và cơ sở hạ tầng quân sự của NATO đã xâm nhập vào lãnh thổ Phần Lan, điều này sẽ gây ra mối đe dọa rõ ràng cho chúng tôi. Phần Lan trở thành thành viên mới nhất của NATO trong năm nay và sẽ ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Hoa Kỳ vào ngày 18 tháng 12. Thỏa thuận này sẽ cho phép quân đội Hoa Kỳ quyền tiếp cận rộng rãi khắp quốc gia Bắc Âu cho tới khu vực giáp giới rất dài của nước này với Nga. Phần Lan, quốc gia láng giềng Bắc Âu của Nga, đã trở thành thành viên mới nhất của Liên minh quân sự NATO vào đầu năm nay để đáp trả việc Nga xâm lược Ukraine vào năm ngoái. Như Reuters đưa tin hồi tháng 7, Phần Lan hiện đang cải thiện cơ sở hạ tầng đường sắt ở biên giới Thụy Điển để giúp các đồng minh dễ dàng gửi quân tiếp viện và thiết bị từ khắp Đại Tây Dương đến Kamizavia, cách biên giới Nga 1 giờ lái xe và 7 giờ lái xe từ pháo đài hạt nhân của Nga và các căn cứ quân sự gần Murmansk ở bán đảo Kola. Nước láng giềng Thụy Điển cũng đã ký một thỏa thuận tương tự với Mỹ vào tuần trước, cho phép Hoa Kỳ tiếp cận 17 khu vực bao gồm 4 căn cứ không quân, 1 bến cảng và 5 căn cứ quân sự. Thụy Điển cũng đã đề nghị gia nhập NATO nhưng phải chờ vì sự phản đối của các thành viên hiện tại là Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary. Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết các đòn tấn công từ Yemen bị lực lượng Houthi kiểm soát đã đánh trúng hai tàu biển treo cờ Liberia ở eo biển Bab al-Mandab hôm 15 tháng 12. Diễn biến này cho thấy rõ mối đe dọa đối với các tàu thuyền trên các tuyến hàng hải đang bị nhóm có liên kết với Iran nhắm mục tiêu vào. Một vật thể bay được cho là máy bay không người lái đã đâm vào một trong hai con tàu, là tàu Al Jazeera thuộc sở hữu của Đức, gây hỏa hoạn nhưng không có ai bị thương. Theo quan chức Mỹ cho hay, vẫn theo quan chức này, hai tên lửa đạn đạo đã được bắn đi trong cuộc tấn công thứ hai. Một quả đã trúng một con tàu, gây cháy và thủy thủ đoàn đang nỗ lực dập tắt. Quan chức này nói rằng một tàu khu trục của Hải quân Hoa Kỳ đang trên đường tới trợ giúp cho con tàu gặp nạn, nhưng không nêu tên của tàu Hải quân. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Patrick Ryder gọi việc tấn công của lực lượng Houthi vào các tàu là hành động nguy hiểm. Những hành động mà chúng tôi thấy từ lực lượng Houthi này đang gây ra bất ổn. Chúng nguy hiểm và rõ ràng là vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế, và vì vậy đây là một vấn đề quốc tế cần có giải pháp quốc tế. Chưa có nhóm nào tuyên bố nhận trách nhiệm ngay lập tức. Lực lượng Houthi của Yemen liên kết với Iran đã tấn công các con tàu trên các tuyến hàng hải ở Biển Đỏ và phóng máy bay không người lái và tên lửa vào Israel kể từ khi bắt đầu cuộc chiến Israel-Hamas ở Gaza. Họ nói rằng đây là chiến dịch nhằm trợ chiến cho người Palestine. Người phát ngôn của Hapag-Lloyd, hãng sở hữu tàu Al Jazeera, cho hay con tàu bị tấn công khi đang đi gần bờ biển Yemen. Người phát ngôn nói thêm rằng Hapag-Lloyd sẽ thực hiện các biện pháp bổ sung để đảm bảo an toàn cho thủy thủ đoàn của chúng tôi. Nhóm Houthi hiện cai trị phần lớn Yemen tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công cho đến khi Israel ngừng chiến dịch ở giải Gaza. Các nhân chứng cho hay lực lượng Israel và Hamas đang giao tranh ác liệt trên khắp Gaza hôm 15 tháng 12, cho thấy cuộc tấn công trên bộ của Israel đang gặp phải sự kháng cự quyết liệt hơn, cùng lúc Mỹ thúc ép đồng minh của mình cần phải thay đổi chiến lược. Người dân ở vùng lãnh thổ nhỏ này cho biết giao tranh xảy ra ở nhiều vùng thuộc miền Bắc Gaza, phía đông của Mark Gazi thuộc miền Trung Gaza và ở trung tâm cũng như ngoại ô ở phía bắc của thành phố lớn Khan Yunis thuộc miền Nam. Các bệnh viện ở Dar al-Balah, Khan Yunis và Rafah ghi nhận có thêm nhiều người chết và bị thương vào sáng sớm ngày 15 tháng 12, bao gồm cả hai trẻ em. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu hôm 14 tháng 12 với Cố vấn An ninh Quốc gia của Nhà Trắng Jake Sullivan đang đến thăm, rằng Israel sẽ duy trì chiến tranh với Hamas cho đến khi giành được chiến thắng tuyệt đối. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant nói rằng cuộc chiến sẽ lâu dài chứ không chỉ là vài tháng, nhưng chúng tôi sẽ giành chiến thắng và chúng tôi sẽ tiêu diệt bọn chúng. Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ đã hội đàm với phía Israel hôm 14 tháng 12 về việc thay đổi chiến lược quân sự của họ ở Gaza từ tấn công quy mô lớn trên bộ sang các đòn đánh chính xác nhằm vào Hamas để bảo vệ nhiều hơn cho dân thường khỏi chịu các tổn thất. Trong cuộc họp báo tại Tel Aviv, thủ đô của Israel, hôm 15 tháng 12, ông Sullivan nói rằng cuộc chiến ở Gaza sẽ chuyển sang một giai đoạn mới. Chúng ta hiện đang ở giai đoạn cường độ cao với các hoạt động trên bộ và quân sự đang diễn ra ở cả nửa phía Bắc và nửa phía Nam của Gaza, nhưng sẽ có sự chuyển đổi sang một giai đoạn khác của cuộc chiến này, một giai đoạn tập trung theo những cách chính xác hơn vào việc nhắm vào giới lãnh đạo trong một hoạt động dựa vào tình báo, nhằm tiếp tục đối phó với mối đe dọa mà Hamas đang đặt ra. không có dấu hiệu nào cho thấy xung đột sẽ dừng lại. Như vậy, việc Israel từng khẳng định vào cuối tháng 11 rằng họ đã khống chế được phần lớn khu vực đô thị hóa đông đúc ở miền Bắc Gaza, giờ đây dường như không có nhiều giá trị trên thực tế. Sau một tuần chiến sự tạm dừng và tạo điều kiện để một số con tin được phóng thích, chiến tranh lan rộng trên bộ gần đây đã làm hỏng các kế hoạch đẩy mạnh cung cấp các nhu yếu phẩm cơ bản cho dân thường để họ sống sót khi nhà cửa bị tàn phá. Hơn 80% trong số 2,3 triệu người ở Gaza đã chạy nạn. Nhiều người trong số họ phải chạy từ nơi này sang nơi khác nhiều lần. Theo các quan chức y tế Palestine, các cuộc ném bom không ngừng của Israel đã làm tan hoang lớn Gaza trong 2 tháng qua, với gần 19 người được xác nhận đã thiệt mạng và hàng nghìn người khác có thể bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Người đứng đầu cơ quan của Liên Hợp Quốc chuyên trách về người tị nạn Palestine, gọi tắt là UNRWA, cho biết đông đảo những cư dân Gaza đói kém đã chặn xe tải viện trợ của họ ở Gaza và tự cướp lương thực, khiến việc tiếp tục vận chuyển viện trợ gần như không thể được. Ông Philippe Lazzarini, tổng ủy viên UNRWA, nói với các phóng viên tại Diễn đàn Tị nạn Toàn cầu ở Geneva hôm 14 tháng 12. Nạn đói là điều mà người dân Gaza chưa từng biết tới trước đây, nhưng nạn đói đã xuất hiện trong vài tuần qua, và chúng tôi ngày càng gặp nhiều người đã không có gì ăn trong 2 hoặc 3 ngày. Phát biểu sau chuyến đi tới Gaza, ông Lazzarini cho biết những đám đông khổng lồ cũng có nghĩa là việc tiếp cận hàng trăm nghìn người ở các nơi tạm trú của Liên Hợp Quốc ở miền nam Gaza sẽ khó khăn hơn. Theo ông Lazzarini, do ngày càng có nhiều vụ hỗn loạn trật tự dân sự và chừng nào hỗ trợ nhân đạo vẫn còn nhỏ bé so với nhu cầu to lớn, thì căng thẳng này càng tiếp diễn và càng trở nên bất khả thi. Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc cho biết một nửa dân số 2,3 triệu người của Gaza đang chết đói khi cuộc tấn công quân sự của Israel vào phần phía nam của vùng đất này ngày càng mở rộng và người dân bị cắt lương thực, thuốc men và nhiên liệu. Ông Lazzarini cho biết ông kinh hoàng trước chiến dịch bôi nhọ nhắm vào người Palestine và những người cung cấp viện trợ cho họ, đồng thời yêu cầu các nhà báo giúp đẩy lùi những thông tin sai lệch và không chính xác. Ông nói cuối cùng trong cuộc chiến này sẽ không có người thắng cuộc và cuộc chiến này càng kéo dài thì tổn thất càng lớn, nhưng xa hơn nữa, nỗi đau buồn càng sâu sắc hơn. UNRWA là cơ quan cứu trợ và việc làm của Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine ở Cận Đông. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thành lập UNRWA vào năm 1949 với nhiệm vụ cung cấp hỗ trợ nhân đạo và bảo vệ cho những người tị nạn Palestine đã đăng ký trong khu vực hoạt động của cơ quan, trong khi chờ giải pháp công bằng và lâu dài cho hoàn cảnh của họ. UNRWA hoạt động ở bờ Tây, bao gồm Đông Jerusalem, Dải Gaza, Jordan, Liban và Syria. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. This program has come to you from the Voice of America, Washington.